Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 11, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, Laudato Si, như linh đạo sinh thái của Linh Mục Paulus Ý. Kế đó là tiết mục Câu Chuyện Gia Đình, và sau cùng là mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng các bác sĩ y tá Argentina. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng biết ơn các bác sĩ và y tá tại Argentina, quê hương Ngài, và chào mừng họ như những anh hùng vô danh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video được Ủy ban Giám mục Argentina truyền đi ngày 21 tháng 11, nhân ngày các y tá tại nước này, và ngày 3 tháng 12 sắp tới là ngày các bác sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em là những anh hùng vô danh trong đại dịch này. Bao nhiêu người trong anh chị em đã hiến thân để ở gần các bệnh nhân. Cảm ơn sự gần gũi của anh chị em vì sự dịu dàng, vì khả năng chuyên môn anh chị em dùng để săn sóc các bệnh nhân. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi muốn gần gũi tất cả các bác sĩ và y tá, nhất là trong lúc này. Đại dịch kêu gọi chúng ta hãy gần gũi những người nam nữ đang chịu đau khổ. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong anh chị em, gia đình anh chị em, và tôi thành tâm đồng hành với anh chị em trong công việc và các vấn đề anh chị em có thể gặp phải. Xin Chúa gần gũi anh chị em như anh chị em đang gần gũi các bệnh nhân, và xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Tin Roma, 2 triệu gia đình Italia lâm cảnh nghèo vì đại dịch. 2 triệu gia đình ở Italia lâm cảnh nghèo vì đại dịch COVID-19. Báo La Stampa ra ngày 23 tháng 11 ở Italia cho biết, con số những người nghèo mới có thể khác nhau tùy theo các tổ chức thiện nguyện, nhưng tất cả đều nhấn mạnh hậu quả kinh tế của đại dịch, nhất là đối với những người nghèo không có công việc ổn định, các phụ nữ trong gia đình, người di dân và những công nhân phụ giúp. Theo Ngân hàng Trung ương Italia, tỷ lệ các gia đình Italia không có đủ tiền để sinh sống trong một tháng tăng từ 46% lên 58%. Theo tổ chức Hãy Cứu Các Trẻ Em, con số các trẻ em nghèo tăng gấp đôi, từ 1 lên 2 triệu em. Ngoài ra, những tiểu thương, nghệ sĩ, chủ và nhân viên các quán nước, quán ăn cũng thuộc vào số những người bị thiệt hại nhiều nhất. Các tiệm này đã bị đóng cửa hoàn toàn hồi mùa xuân năm nay, và hiện thời, mỗi ngày chỉ được đón khách tới 6 giờ chiều. Tổng cộng có khoảng 300.000 quán nước và quán ăn, với 1.200.000 người bị thương tổn vì sự hạn chế này. Doanh số của họ sẽ giảm 64% trong 3 tháng cuối năm nay. 140 giáo phận công giáo tại Italia đã khởi động ngân quỹ riêng để giúp đỡ những tiểu thương và công nhân đối phó với các khoản tiền cấp thiết phải trả, như tiền thuê nhà, trả nợ đã vay hoặc hóa đơn điện nước. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội tập huấn cho các cộng tác viên. Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc cho các cộng tác viên, Caritas Giáo phận Hà Nội đã tổ chức khóa tập huấn với chủ đề Kỹ năng biện hộ và kỹ năng truyền thông cho hai ban khuyết tật và HIV trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 tại Giáo họ Mai Lĩnh thuộc Giáo xứ Hà Đông. Năm nay, do đại dịch COVID-19 kéo dài, nên các khóa tập huấn dành cho cả hai ban từ đầu năm đến nay đều bị hoãn lại. Đồng hành với các cộng tác viên là thầy Martino Trần Tuấn Huy, phó ban giá trị sống, kỹ năng sống, Sơ Maria Trần Thị Mộng Thu, đặc trách ban HIV Caritas Việt Nam, Sơ Maria Phạm Thị Huyền, đặc trách ban HIV và Sơ Maria Bùi Thị Huệ, đặc trách ban khuyết tật Hà Nội, cùng quý sơ và quý cộng tác viên trong Tổng giáo phận Hà Nội. Trong suốt hai ngày tập huấn, thầy Martino Huy đã truyền đạt cho các cộng tác viên những kiến thức, kỹ năng trong quá trình biện hộ và truyền thông để hỗ trợ cho anh chị em HIV và khuyết tật. Ngày tập huấn khép lại vào lúc 16:30 ngày 22 tháng 11. Hy vọng sau khóa học, các cộng tác viên sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để tự tin hơn khi biện hộ cho những người yếu thế và truyền thông cho cộng đồng cách hiệu quả hơn. Tin Bonn, Đức Quốc. Hoãn lại khóa học thứ hai của con đường công nghị tại Đức. Vì đại dịch COVID-19, khóa học toàn thể lần thứ hai của con đường công nghị Công giáo Đức dự kiến tiến hành từ ngày 4 đến 6 tháng 2 năm tới, bị dời lại gần 8 tháng, từ ngày 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 cùng năm. Trong cuộc tham khảo ý kiến 280 thành viên của công nghị này, đa số muốn có cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và tham dự các thánh lễ, các buổi cầu nguyện chung trực diện, và không muốn hội nghị ở dạng video. Vì thế, đoàn chủ tịch công nghị đã đi đến quyết định rời lại trên đây. Tuy nhiên, trong hai ngày 4 và 5 tháng 2 tới đây, vẫn có một cuộc trao đổi trực tuyến, trong đó mọi thành viên công nghị có thể thảo luận về công việc của công nghị, nhưng không bị áp lực của cuộc bỏ phiếu quyết định. Trong thư gửi các thành viên, hai vị đồng chủ tịch con đường công nghị là Đức cha Basing, chủ tịch hội đồng giám mục, và giáo sư Thomas Stamford tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 lại đòi chúng ta phải thay đổi lịch trình, không những về nội dung nhưng cả về những hình thức. Chúng ta cần tiến hành từng bước một. Thực trạng này có vẻ là vất vả, nhưng đó cũng thực là một cơ may để học hỏi về những hình thức, về vận tốc và sự tiến hành khác nhau của công nghị tính trong giáo hội chúng ta, một đặc tính có thể tiến hành vượt qua những hạn định của con đường hiện nay. Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã quyết định tiến hành con đường công nghị, một diễn đàn có 280 đại biểu các thành phần giáo hội, trong đó có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận, với mục đích đổi mới giáo hội tại nước này sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cuộc cải tổ dự kiến tiến hành trong 4 lĩnh vực là việc thực thi quyền bính trong giáo hội hay là dân chủ hóa, thăng tiến vai trò của phụ nữ trong giáo hội, đưa vào các vị trí lãnh đạo quyết định, xét lại đời sống độc thân linh mục, và sau cùng là xét lại luân lý tính dục của giáo hội. Tin Glasgow, hoãn lại hội nghị COP26 về thay đổi khí hậu. Vì đại dịch COVID-19, hội nghị thứ 26 của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, lẽ ra tiến hành từ ngày 9 đến 19 tháng 11 tại thành phố Glasgow, phía Ecos, thuộc Vương quốc Hiệp Nhất, nay bị rời lại từ ngày 1 đến 12 tháng 11 năm tới. Hội nghị COP26 bàn về việc áp dụng Hiệp định Paris năm 2016, chủ định giảm bớt sự hâm nóng trái đất dưới 2 độ C. Việc hoãn lại hội nghị lần này khiến cho các cha dòng tên tại Phi Châu và Madagascar, cũng như tại Âu Châu, báo động và lo âu, nên các vị lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo chính trị các nước đừng trì hoãn trong cuộc chiến đấu chống nạn thay đổi khí hậu, là nguyên nhân gây ra những thiệt hại về xã hội và kinh tế. Trong thư gửi đến Thủ tướng Anh Boris Johnson, các linh mục dòng tên bày tỏ lo âu vì việc hoãn lại hội nghị COP26 có thể khiến các chính phủ bớt quan tâm và dùng nguồn tài chính cho vấn đề này để tập trung vào đại dịch COVID-19. Các tu sĩ nhìn nhận nguy cơ rõ ràng và cấp thời do đại dịch đối với sức khỏe và an ninh của dân chúng, nhưng sự thay đổi khí hậu cũng là một vấn đề không kém phần cấp thiết. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh giác trong thông điệp Laudato Si, tất cả đều có liên hệ với nhau. Lá thư có đoạn viết, thực vậy, những thay đổi khí hậu đang gia tăng những thiệt hại về xã hội, kinh tế và môi trường mà chính đại dịch gây ra. Vì thế, điều cấp thiết hơn bao giờ hết là tiếp tục duy trì cuộc thảo luận sinh động về vấn đề này. Do đó, các tu sĩ dòng tên Phi và Âu Châu kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson làm sao để vấn đề khí hậu tiếp tục nằm trong chương trình hành động của thế giới, cụ thể là đề ra chương trình thúc đẩy chính phủ các nước can đảm trong chính sách chống thay đổi khí hậu. Các linh mục dòng tên gợi ý đưa vấn đề này vào trong các khoản trợ giúp chống COVID-19, cũng như trong những chương trình bảo vệ xã hội. Ký tên vào lá thư trên đây có cha Damian Howard, giám tỉnh dòng tên Anh Quốc, cha Anpokhin Naga Apropato, chủ tịch hội đồng dòng tên Phi Châu và Madagascar, cùng với cha Frank Janin, chủ tịch mạng Xavier về truyền giáo và phát triển, một tổ chức quy tụ 13 tổ chức của dòng hoạt động tại Âu Châu, Canada và Australia. Tin Đức Quốc, tổ chức Missio ở Đức kêu gọi bảo vệ nhân viên từ thiện tại Tigray. Tổ chức bác ái Missio của Giáo hội Công giáo Đức kêu gọi bảo vệ các nhân viên cứu trợ và những người tị nạn Eritrea ở vùng biên giới Tigray đang bị nội chiến với quân đội chính phủ Ethiopia. Hôm 21 tháng 11, ông Trim Bingener, chủ tịch tổ chức Missio ở thành phố Aachen, bên Đức báo động rằng những người tị nạn và những người thiện nguyện thuộc cơ quan dòng tên trợ giúp tị nạn bị kẹt trong cuộc chiến ở vùng biên giới. Hiện nay, cuộc chiến giữa chính phủ trung ương Ethiopia và mặt trận giải phóng dân Tigray đang leo thang. Lương thực bắt đầu thiếu thốn vì các đối tác của chúng tôi bị ngăn chặn, không thể chuyển giao các đồ cứu trợ cho dân chúng ở Ethiopia. Các nhân viên ấy cần được bảo vệ trên đường bộ và hàng không. Nhiều nhân viên cứu trợ thuộc các nơi khác ở Ethiopia và thuộc những bộ tộc đang bị quân đội chính phủ tấn công. Đức Thánh Cha cũng từng lên tiếng kêu gọi hòa bình cho miền Tigray. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài nói, tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ Ethiopia. Trong khi tôi nhắn nhủ, hãy đẩy xa cám dỗ xung đột võ trang, tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện và tôn trọng anh chị em, đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận. Tigray là vùng chiến lược ở miền Bắc Ethiopia, giáp giới với nước Eritrea. 95% dân chúng tại đây theo chính thống giáo, một số nhỏ theo Hồi giáo và Công giáo. Từ tháng 4 năm 2018, bang này ở trong tình trạng căng thẳng với chính quyền trung ương ở thủ đô Addis Abeba. Sau khi ông Abiy lên làm thủ tướng liên bang, gần đây ông đã bổ nhiệm một thống đốc mới cho bang Tigray và loại ra ngoài mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray, vốn cầm quyền từ gần 30 năm nay ở bang này. Hồi tháng 9 năm nay, mặt trận giải phóng Tigray đã tổ chức bầu cử nghị viện tiểu bang, bất chấp lệnh của chính quyền trung ương yêu cầu hoãn lại bầu cử vì đại dịch COVID-19. Tình trạng khẩn trương hơn nữa sau khi mặt trận này chiếm một căn cứ quân sự ở Tigray. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng kêu gọi dân Ethiopia đừng xa trước cám dỗ xung đột võ trang. Trái lại, hãy đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato si như linh đạo sinh thái, của linh mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của linh mục Paulus Ý về Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato si như linh đạo sinh thái, được tiếp tục như sau. Trong quan điểm con người được tạo dựng với ơn gọi làm việc, Laudato si xác định làm việc là cần thiết cho cuộc sống trên trái đất này và là con đường cho sự trưởng thành, sự phát triển nhân loại và sự thành toàn cá nhân. Người nghèo không phải chỉ cần tiền để vượt qua sự túng thiếu, nhưng phải giúp họ có một cuộc sống tràn đầy nhân phẩm, ngang qua công việc. Thông điệp cảnh cáo định hướng của nền kinh tế công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất do cắt giảm lượng công nhân và thay thế con người bằng máy móc các loại. Đây là hành động chống lại chính con người, bởi vì tránh không đầu tư vào con người để đạt được những khoản lợi tài chính trước mắt là kiểu kinh doanh tồi tệ đối với xã hội. Ý thức hệ sinh thái cũng đề nghị xét lại và sửa đổi các hình thức sản xuất quy mô do mô hình kỹ thuật toàn trị tạo nên trong thị trường tự do. Sản xuất lớn đòi hỏi thị trường lớn, và để giữ thị trường cũng như giá cả, số lượng hàng dư, trong đó có lương thực như thông điệp đã đề cập, phải bị tiêu hủy. Cả việc sản xuất quy mô cũng như sự biến hàng hóa thành rác rưởi đều động chạm đến các quyền lợi của người nghèo và thiên nhiên. Để sửa lại hình thức lãng phí bất công này, ý thức hệ sinh thái cổ võ một nền kinh tế, chuộng sự đa dạng sản xuất và sự sáng tạo trong kinh doanh. Ví dụ, có nhiều hệ thống sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ khác nhau để nuôi sống phần lớn các dân tộc trên thế giới, sử dụng một khoản đất khiêm tốn và tạo ra ít chất thải, hoặc ở những mảnh đất nông nghiệp nhỏ, trồng các vườn hoa và các vườn trái cây, việc săn bắn và khai thác lâm sản, hoặc thu hoạch thủy sản. Các nền kinh tế có quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ làm cho những nông dân nhỏ phải bán đất hoặc bỏ các loại cây trồng truyền thống của họ. Các nhà chức trách có quyền và nghĩa vụ áp dụng những biện pháp rõ ràng và vững chắc để hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ và đa dạng hóa sản xuất. Để đảm bảo sự tự do kinh tế cho tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi cách hiệu quả, đôi khi cần phải áp đặt những hạn chế trên những người đang sở hữu nguồn tài nguyên và sức mạnh tài chính lớn. Tuyên bố tự do kinh tế trong khi những điều kiện thực tế ngăn chặn nhiều người tham gia vào nền kinh tế ấy và các khả năng việc làm tiếp tục bị siết lại sẽ trở thành một lối nói hàm hồ gây điều tiếng cho các chính sách. Kinh doanh là một ơn gọi cao quý khi đi theo định hướng tạo ra sự giàu có và cải thiện thế giới. Nó có thể là một nguồn thịnh vượng dồi dào cho những vùng nó hoạt động, nhất là khi nó tạo ra việc làm như một phần thiết yếu của sự phục vụ công ích. Ý thức hệ sinh thái gắn liền với khái niệm về thiện ích chung là nguyên tắc đạo đức xã hội trọng tâm và thống nhất để tạo nên điều kiện cho các nhóm xã hội và các thành viên cá thể đạt đến sự thành toàn của họ một cách tương đối hoàn hảo và dễ dàng. Trong hoàn cảnh hiện tại của xã hội toàn cầu, những bất công tồn tại và số người bị tước đoạt nhân quyền cơ bản và bị loại trừ gia tăng, nguyên tắc thiện ích chung lập tức trở thành một mệnh lệnh liên đới và chọn lựa ưu tiên cho người nghèo khổ trong số anh chị em của chúng ta. Chọn lựa này đòi hỏi phải nhìn nhận mọi của cải trên thế giới đều có đích điểm chung. Điều này trước hết đòi phải trân trọng phẩm giá của người nghèo dưới ánh sáng của những xác tín sâu thẳm nhất của chúng ta trong tư cách là người tín hữu. Chúng ta chỉ cần nhìn xung quanh sẽ thấy rằng ngày nay, chọn lựa này thực sự là mệnh lệnh đạo đức thiết yếu để đạt tới thiện ích chung cách hữu hiệu. Trong ý thức hệ sinh thái, khái niệm về thiện ích chung cũng mở rộng tới các thế hệ tương lai. Trong nhãn quan này, Laudato Si nhắc nhở thế hệ nhân loại hôm nay nhớ rằng, thế giới là một quà tặng đã được lãnh nhận cách nhưng không, thì cũng phải chia sẻ với những người khác cách nhưng không. Vì thế giới đã được trao ban cho chúng ta, nên chúng ta không thể nhìn thực tại một cách thực dụng thuần túy. Trong đó, hiệu quả và năng suất chỉ hướng đến lợi ích cá nhân. Sự liên đới giữa các thế hệ không mang tính tùy chọn, nhưng nó là một vấn đề căn bản của công bằng. Vì thế giới mà chúng ta đã lãnh nhận cũng thuộc về những người sẽ đến sau chúng ta. Một sinh thái học toàn diện sẽ mang tầm nhìn rộng lớn này. Laudato Si quay về lại với nền tảng thánh kinh để nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phải là Thiên Chúa, và trái đất đã có trước chúng ta và đã được ban tặng cho chúng ta. Ý thức hệ sinh thái giúp chúng ta hiểu đúng về trình thuật sáng thế, khi Chúa trao ban cho con người quyền thống trị mặt đất. Đã có một giả thuyết sai lạc về mệnh lệnh này, như một sự thống trị tuyệt đối của con người trên các loài thụ tạp khác. Thông điệp mời gọi đọc lại các bản văn kinh thánh trong toàn bộ bối cảnh của chúng. Khi đặt con người vào vườn địa đàng để cày cấy và canh giữ đất đai, Thiên Chúa muốn con người, trong khi cày cấy canh tác, tìm của ăn từ đất đai, thì cũng phải biết chăm sóc, bảo vệ, giám sát và duy trì. Điều này hàm chứa một mối tương quan có trách nhiệm hỗ tương giữa con người và thiên nhiên. Mỗi cộng đồng có thể lấy từ sự rộng lượng của trái đất bất cứ điều gì cần thiết cho sự tồn tại của mình. Nhưng cộng đồng ấy cũng có nghĩa vụ bảo vệ trái đất và bảo đảm sự dồi dào phong phú của trái đất cho các thế hệ kế tiếp. Chúa làm chủ trái đất, trái đất và muôn loài trong đó đều thuộc về người. Do đó, Thiên Chúa từ khớp mọi tuyên bố sở hữu tuyệt đối. Đất không được bán đứt vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Ý thức hệ sinh thái như vậy đòi buộc chúng ta, những người được ủy quyền để làm chủ và khai thác trái đất, cũng phải học với đấng tạo thành tấm lòng yêu thương và săn sóc cho hết mọi loài thọ sinh. Muốn thế, chúng ta phải xác tín với tác giả sách khôn ngoan rằng, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. Phần 3. Linh đạo sinh thái trong tâm thức Việt. Có lẽ bất cứ người Việt nào yêu phong cảnh hữu tình của quê hương và biết thưởng thức thi ca, đều nhớ và thích bài Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan, một nữ sĩ sống đầu thế kỷ 19. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa, lòm khòm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Bài thơ nổi tiếng này viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật, nghĩa là bài thơ còn bốn câu nữa, nhưng chỉ bốn câu đầu đã vẽ xong một bức tranh toàn bích, nơi đó hiện diện đầy đủ nét tuyệt vời của thiên nhiên, cũng như vẻ đẹp đơn sơ của cuộc nhân sinh Việt. Sống trước nữ sĩ hơn ba thế kỷ, Bạch Vân cư sĩ Nguyễn Bình Khiêm cũng đã để lại cho hậu thế một thi phẩm nói đến sự gắn bó thiên nhiên của các bậc hiền triết Việt. Bài Cảnh Nhèn của Nguyễn Bình Khiêm cho chúng ta thấy sự thân thiện và hòa hợp của tâm hồn Việt với sự tuần hoàn của thiên nhiên vũ trụ. Một mái, một cuốc, một cần câu, thơ thần dù ai vui thú nào, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến trốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chìm bào. Nhưng thực ra, không phải chỉ các nữ sĩ, cư sĩ mới biết gần gũi và tận hưởng những thú vị của thiên nhiên. Cả giáo tục ngữ và văn chương bình dân Việt là kho tàng chứa đựng khung cảnh làng mạc xinh xắn mà người dân quê yêu mến, bởi mưa thuận gió hòa, mọi người sung sướng làm lụng trong bầu khí an lành trật tự. Lòng người dân quê không còn ham muốn gì hơn nữa. Làng ta phong cảnh hữu tình, dân cư gian khúc như hình con long, nhờ trời hạ kế sang đông, làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi. Vụ năm cho đến vụ mười, trong làng kẻ gái người trai đua nghề, trời ra gắng trời lặn về, ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề tuần chuyên. Cuộc sống thôn quê bình dị tiến hành với một nhịp đều đều, tháng này qua tháng khác, theo cách thức cổ truyền, nhưng không nhàm chán, bởi vì tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng. Ai ai cùng vợ cùng chồng, chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay. Tháng năm gặt hái đã xong, nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy. Đây chính là khung cảnh để hiểu thế nào là thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong tâm thức và văn hóa Việt. Luống đất cày đã là nơi người dân quê đầu tư bao tâm lực, và cũng là nơi họ đặt tất cả hy vọng và lẽ sống. Đó là lý do chỉ một ngọn nắng vừa phải, một cơn mưa đúng lúc, cũng đủ làm nảy sinh một nguồn vui hồn nhiên, một niềm hân hoan tràn ngập, để thúc giục người dân vui trong cảnh trồng cày vợ cấy, chờ đợi mùa gặt hái mà kết quả là nhờ trời. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cha mẹ là mẫu mực của con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ của cha mẹ là giúp con cái trở thành những người trưởng thành, cũng biết trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, trước hết, cha mẹ cần phải nắm chắc rằng con cái mình cảm thấy thực sự được yêu thương và săn sóc. Cha mẹ phải luôn giữ cho cuộc sống cảm xúc của con cái được sung mãn. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn tỏ ra là mẫu mực trong sự phục vụ. Qua gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ cảm nghiệm được thế nào là phục vụ. Khi chúng đã lớn khôn và có thể đánh giá được những hành động phục vụ, cha mẹ có thể chuyển từ những mệnh lệnh sang những lời mời gọi. Nói cách khác, thay vì ra lệnh cho con cái phải làm theo ý của mình, cha mẹ nên đưa ra đề nghị. Một lời đề nghị không những thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ đối với con cái, mà còn tạo được phản ứng tích cực nơi con cái. Khi con cái đến tuổi khôn, chúng sẽ nhận ra điều cha mẹ đang làm cho chúng, và cũng ý thức được những gì cha mẹ đã làm trong quá khứ. Dĩ nhiên, chúng không thể nhớ được cha mẹ đã thay tã hay mớm cơm cho chúng như thế nào, nhưng chúng có thể thấy những cha mẹ khác săn sóc cho con cái của họ và biết rằng chúng cũng từng được cha mẹ mình săn sóc như thế. Con cái cũng có thể thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng sẽ học cách săn sóc người bệnh hoặc chia sẻ tiền của cho những người túng thiếu. Chúng cũng sẽ tham gia vào các chương trình xã hội để giúp đỡ người khác, nhất là những công việc ở bên ngoài khuôn khổ của gia đình. Chúng không cần phải đi xa để thấy những người túng thiếu. Ở đâu và lúc nào, chúng cũng có thể gặp những người kém may mắn. Hoặc do sáng kiến riêng của gia đình, hoặc cùng với cộng đoàn giáo xứ, cha mẹ và con cái có thể tham gia vào các công tác bác ái. Khi cha mẹ và con cái cùng làm những hành động phục vụ như thế, những hành động ấy sẽ là một bài học về niềm vui của phục vụ. Và dĩ nhiên, bên cạnh những hành động phục vụ ấy, cha mẹ không thể bỏ qua hoạt động truyền giáo của gia đình hoặc của giáo xứ. Không nhất thiết phải rời bỏ xứ sở hoặc đi xa, mà ngay trong khuôn khổ của giáo xứ, cha mẹ và con cái cũng vẫn có thể tham gia vào các hoạt động truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, từ cầu nguyện, dâng cúng, cho đến ra đi, đến với những người rời xa cộng đồng giáo xứ hoặc chưa biết về giáo hội. Trọng tâm của hoạt động xã hội và truyền giáo chính là ước muốn giúp đỡ người khác qua những hành động phục vụ. Cha mẹ phải luôn hướng dẫn để con cái biết trao ban một cách vô vị lợi. Khi cha mẹ săn sóc và tưởng thưởng con cái chỉ vì chúng có hạnh kiểm tốt, họ vô tình dạy cho con cái phục vụ với điều kiện. Nhiều bậc cha mẹ muốn thay đổi cách cư xử của con cái, nhưng sửa đổi cách cư xử của con cái không có nghĩa là leo lái chúng hoặc mua chuộc chúng bằng cách này cách khác, hay cả bằng những hành động phục vụ. Những hành động phục vụ cần phải luôn luôn được thực thi với sự quan tâm và tình yêu vô vị lợi. Chỉ với tinh thần vô vị lợi, chúng ta mới thực sự thay đổi được cách cư xử của con cái. Con cái cần phải thấy nơi cha mẹ những đức tính mà họ muốn chúng phát huy. Chúng cần phải cảm nghiệm được những hành động phục vụ cha mẹ dành cho chúng và tham gia vào những công tác phục vụ người khác. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái bằng những hành động phục vụ vô vị lợi dành cho người khác. Một trong những cách thế tinh tế nhất để dạy dỗ con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi, đó là lòng hiếu khách của cha mẹ. Lòng hiếu khách là một kho tàng vô giá của gia đình. Qua lòng hiếu khách, con người biết nhau và thiết lập những quan hệ thân tình với nhau. Khi cha mẹ mở cửa đón tiếp người khác, con cái họ sẽ học được cách chia sẻ tình yêu với bạn bè và gia đình. Ngày nay, gia đình không còn là mái ấm đối với nhiều người, và như vậy cũng chẳng còn là nơi để thể hiện lòng hiếu khách nữa. Thay vì tổ chức những cuộc gặp gỡ trong gia đình, người ta thường đưa bạn bè đến các tiệm ăn. Thật ra, chẳng có nơi nào khác có thể thay thế được bầu khí ấm cúng và thân mật của mái ấm gia đình. Cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với người khác. Và chỉ dưới mái ấm của gia đình mà một quan hệ như thế mới có chiều sâu mà thôi. Chia sẻ mái ấm gia đình với người khác và tạo điều kiện để gia đình tham gia vào các dự án phục vụ luôn có một tác động tích cực và sâu xa trên con cái. Làm mọi cách để con cái cảm thấy thoải mái khi phục vụ người khác. Đó phải là mục đích của giáo dục mà cha mẹ nhắm tới. Con cái sẽ không tự nhiên có được tinh thần phục vụ. Chúng chỉ có thể học được tinh thần ấy khi được cha mẹ phục vụ. Và khi thấy cha mẹ phục vụ người khác, chúng cũng sẽ học được tinh thần ấy khi cha mẹ biết chia sẻ trách nhiệm phục vụ cho con cái. Những hành động phục vụ là những biểu hiện đích thực của tình yêu. Nếu phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, thì những hành động phục vụ của cha mẹ lại càng là một bằng chứng của tình yêu mà cha mẹ muốn dành cho nó. Khi đứa con xin cha mẹ làm cho nó một điều gì đó, nó không chỉ chờ đợi một sự giúp đỡ, mà muốn cha mẹ bày tỏ tình yêu đối với nó. Khi cha mẹ nhận ra và đáp trả lại lời yêu cầu của con cái với tất cả tình yêu của họ, đứa con sẽ cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Nhưng khi cha mẹ khước từ yêu cầu của đứa con, hoặc đáp trả một cách miễn cưỡng hay câu có, đứa bé sẽ có được điều nó yêu cầu, nhưng vẫn không cảm thấy thực sự được cha mẹ yêu thương. Nếu ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con là những hành động phục vụ, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải thỏa mãn tức khắc mọi yêu cầu của nó. Điều này chỉ có nghĩa là cha mẹ phải hết sức nhạy cảm đối với những yêu cầu của đứa con, và biết rằng sự đáp trả của cha mẹ sẽ làm cho đứa con cảm thấy được yêu thương. Do đó, mỗi một yêu cầu của đứa con cần được cha mẹ đáp trả một cách cân nhắc. Cân nhắc không phải vì tính toán, mà vì muốn dạy cho con cái bài học của phục vụ đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Cách thức nói về Chúa trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị khán giả, phần lớn các tác giả bắt gặp lịch sử thần học với thời các giáo phục vì cho rằng thần học tìm cách đào sâu đức tin và diễn đạt theo những ngôn ngữ thời đại. Điều này giả thuyết rằng đức tin là việc đáp trả lời Chúa được diễn đạt trong Kinh Thánh. Theo lối nhìn đó, Kinh Thánh tượng trưng cho mặc khải của Thiên Chúa, còn đức tin và thần học là sự đáp trả của con người. Tuy nhiên, trong những thế kỷ gần đây, với những nghiên cứu được biên soạn Kinh Thánh, người ta nhận thấy rằng quan điểm đó cần phải được điều chỉnh. Bởi vì Kinh Thánh không chỉ là lời của Thiên Chúa nói với con người, nhưng cũng là lời của con người nói về Thiên Chúa. Chỉ cần mở cuốn sách Tin Mừng thì đủ rõ điều đó. Tuy là các sách Tin Mừng thuật lại các lời nói và việc làm của Đức Giê-xu, nhưng mà các sách đó không do chính tay Đức Giê-xu viết ra, mà là do bốn tác giả Matthew, Marco, Luca, Gioan thuật lại theo bốn cách thức khác nhau. Mỗi tác giả có một lối nói về Chúa riêng của mình. Nói một cách khác, đã có thần học ngay từ trong Kinh Thánh rồi. Hoặc, như sẽ thấy, có nhiều thứ thần học ở trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy thử đi lại tiến trình hình thành các sách tương ứng để khám phá ra những động lực thúc đẩy sáng tác cũng như những vấn đề mà các tác giả muốn trả lời. Chúng tôi sẽ bàn về hai điểm. Thứ nhất, từ lời biến cố đến lời giảng. Thứ hai, từ lời giảng đến lời viết. Từ lời biến cố đến lời giảng. Trong ngôn ngữ thông thường, lời được hiểu là lời nói, một phương tiện để con người trao đổi tư tưởng với nhau. Tuy nhiên, trong thần học Kitô giáo, lời có một ý nghĩa rộng hơn. Trước hết, lời ám chỉ một nhân vật và một biến cố, đó là Đức Giê-xu Kitô, người là lời mà Thiên Chúa nói với nhân loại. Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa cho nhân loại bằng lời giảng và hành động, đặc biệt là qua cuộc tể nạn và phục sinh. Khi đó, lời ám chỉ lời giảng của các môn đệ làm chứng cho Đức Giê-xu. Sau cùng, lời cũng được áp dụng cho những sách Kinh Thánh được viết ra dưới sự định hướng của Thánh Linh. Cái sự chỉ đó liên kết các nghĩa vừa rồi là Đức Giê-xu Kitô trung tâm của Tân Ước và của Kitô giáo. Tất cả những Tân Ước xoay quanh Đức Giê-xu Kitô. Nhưng mà làm thế nào mà Đức Kitô từ một nhân vật lịch sử trở thành nội dung của 27 tác phẩm Tân Ước? Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi qua hai trạng. Trạng thứ nhất, từ biến cố Đức Giê-xu đến truyền thống nói. Trạng thứ hai, từ truyền thống nói tới truyền thống viết. Như vừa nói, trọng tâm của Tân Ước và của Kitô giáo là một nhân vật lịch sử mang tên là Giê-xu quê là Nazareth. Người xuất hiện như một ngôi sứ và một rabbi để rao giảng về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Người thu hút được một số môn đệ, họ đến sống chung với người, đã đi theo người trên đường rao giảng. Thế nhưng, một biến cố khác khiến cho các môn đệ nhận ra tính cách độc đáo của người là cuộc phục sinh sau khi đã chết trên thập giá. Biến cố này gây ấn tượng sâu xa đến các môn đệ, khiến họ đánh giá tất cả những lời nói và hành động của người mà họ đã chứng kiến trong những năm tiếp xúc với người. Đức Giê-xu không viết một tác phẩm nào hết. Sau khi sống lại, người đã truyền cho các môn đệ đi rao giảng, chứ không phải là ngồi viết sách. Tuân hành mệnh lệnh đó, các môn đệ đi giảng về người. Dĩ nhiên, các bài giảng cần phải có một nội dung, một sứ điệp. Các tông đồ không chỉ kể chuyện về cuộc đời của Rabbi Giê-xu, nhưng còn giới thiệu về sự nghiệp của người. Để cho sứ điệp có ý nghĩa, các tông đồ phải để ý tới những người nghe. Các thí giả đang trông mong điều gì? Làm sao đáp ứng những khát vọng đó? Người ta thường phân biệt nhiều hình dạng khác nhau của lời giảng của các thánh tông đồ. Thứ nhất là kerygma, công bố sứ điệp. Thứ hai là tuyên xưng đức tin. Và thứ ba là đi ra khe giảng dạy. Thứ nhất, các kerygma, công bố sứ điệp. Các sách tông đồ công vụ còn để lại một vài cái bài giảng gọi là kerygma. Các bài này dựa theo một lực độ khá đồng nhất, gồm có ba điểm. Một, công bố sứ điệp, Đức Kitô đã chết và phục sinh. Hai, giải thích ý nghĩa. Qua biến cố Đức Kitô, Thiên Chúa thực hiện điều đã tiên báo về thời Thánh Messiah, ban ơn cứu độ cho nhân loại. Ba là kết luận. Mời gọi các thính giả hãy hoán cải, tin vào Đức Kitô để được tha thứ và lãnh ơn cứu độ. Như vậy, nội dung của sứ điệp bao gồm hai yếu tố căn bản. Một đang là nêu bật tính cách mới mẻ của biến cố, tức là được can thiệp của Thiên Chúa khi cho Đức Giê-xu sống lại. Và đằng khác là sự quy chiếu về quá khứ, cựu ước để khám phá ra ý nghĩa của biến cố. Lực độ này được áp dụng cho các thính giả người Do Thái, họ đã quen với Kinh Thánh. Còn nếu các thính giả không phải là người Do Thái, thì cần phải thay đổi cái lối trình bày. Họ được mời gọi hãy từ bỏ tà thần và quay về với Đức, với Thiên Chúa chân thật. Khi bố rao giảng chương 2, tuyên xưng đức tin, nhờ ơn Thánh Linh, một số người đón nhận sứ điệp và đã tin. Đến đây, một yêu cầu mới được đặt ra, đó là phát biểu niềm tin của mình. Mặt khác, về tuyên xưng đức tin không yêu việc chấp thuận một chiếc thuyết. Tin có nghĩa là gia nhập cộng đoàn tín hữu, tham gia các buổi cử hành phụng vụ, uốn nắn cuộc đời của mình sao cho phù hợp với ý Chúa. Và trong bối cảnh đó, ta thấy xuất hiện những loại văn thể mới. Những công thức tuyên xưng đức tin, chẳng hạn như Đức Giê-xu là Kyrios, là Christos, Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa, Đức Giê-xu là Kyrios. Với thời gian, các công thức này ngắn ngủi được bổ túc thêm bằng cách nối kết với mối tương quan với Thiên Chúa với lịch sử cứu độ. Chẳng hạn như Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Đức Kitô đã chịu chết và đã sống lại. Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết. Đức Giê-xu lên ngự bên hữu Chúa Cha. Đức Kitô sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Mấy công thức tuyên xưng đức tin còn có các thánh thi, thánh ca, vinh tụng ca, dùng cho các buổi cử hành phục vụ, chẳng hạn như Maranatha, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến, Chúa đã tới gần, cũng như các vinh tụng ca. Hình thức thứ ba là giảng dạy. Sách tông đồ công vụ cho ta biết rằng, các thánh tông đồ không chỉ rao giảng mà còn giảng dạy. Cái hoạt động công bố kerygma nhằm tới những người ở bên ngoài, còn công tác giảng dạy đi ra khe dành cho các phần tử của cộng đoàn. Trong khung cảnh này, nảy sinh các tuyển tập thân thạ cuộc đời của Chúa Giê-xu, những lời nói của người, những dụ ngôn, những phép lạ, và đặc biệt là trình thuật về cuộc tử nạn của người. Khi công cuộc giáo huấn không chỉ dừng lại ở chỗ tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chúa Giê-xu, mà còn kèm theo những lời huấn đức hoặc là khuyến dụ nhằm hướng dẫn đời sống cho phù hợp với đức tin. Phần lớn các tín hữu gốc Do Thái đã quen sống theo những luật lệ trong cựu ước, và họ cũng muốn biết thêm những gì mới mà Chúa Giê-xu đã dạy. Còn các tín hữu thuộc dân ngoại cũng cần được hướng dẫn cho biết cách sống theo đạo của Chúa Giê-xu. Vết tích của các bài huấn đức này có thể tìm thấy những bản tóm lược các nhân đức và đức xấu trong các thư của Thánh Phaolô, và những lời khuyên răn với các bậc phụ trong gia đình. Trạng thứ hai, từ lời giảng tới lời viết. Các chất liệu lời giảng vừa nói trên đây có thể được xem như là cái kho nguyên liệu cho hội thánh tiên khởi. Vì các nguyên mạch đó, các tác giả sẽ sử dụng để mà soạn ra các tác phẩm tạo nên một tân ước. Một câu hỏi được nêu lên, vì lý do gì các tác giả bắt tay vào việc biên soạn? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra câu giải đáp khi phân tích từng tác phẩm. Tuy nhiên nói chung, sự cần thiết phải diễn đạt lời giảng ra lời viết, nảy sinh ra chính sự tiến triển của cộng đoàn. Thế hệ đầu tiên của Kitô hữu gồm những người đã chứng kiến lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Đến khi các nhân chứng mắt thấy tai nghe sắp qua đi, các thế hệ kế tiếp muốn thu thập các nguồn truyền khẩu và viết lại thành văn phẩm để lưu lại. Mặt khác, cộng đồng Kitô hữu dần dần nhận ra mình không phải là một thứ giáo phái của đạo Do Thái, mà cũng là một đạo. Vì thế cần phải xác định căn cứ của đạo mới, xét về nội dung đạo lý cũng như công việc phục tùng và cơ quan điều hành. Ngoài ra, không nên bỏ qua một chi tiết quan trọng nữa. Các cuộc tác hại Kitô giáo nổi lên từ thập niên 60 thúc đẩy các mục tử viết các lời khích lệ các tín hữu hãy kiên trì trong đức tin. Tương ứng gồm 27 tác phẩm, thường chia ra thành 3 nhóm dựa theo nội dung cũng như thể văn. Một là các sách tin mừng, hai là các thư của các thánh tông đồ, ba là sách khải huyền. Các tác phẩm này không được sắp xếp theo thời gian biên soạn mà dựa theo tầm quan trọng nội dung đạo lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.